Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2022. Tổng cộng là hơn 36 bạn đạo. Hôm nay bài thư ngõ có tựa đề là Dũng tiến nơi nơi tự tiến hòa, trí tâm tu luyện hiểu gần xa. Đó đây là một đường chân lý, khai triển chính mình tự vượt qua. Rồi, dũng tiến là cái gì? Làm sao có dũng tiến, mà dũng tiến là làm sao kêu là dũng tiến?
Cô Dung đóng góp anh bạn
Rồi, xin mời chị.
biết là dũng tiến là tức là phải có cái dũng hành thì mới có sự tiến hóa được, mà ngoài ra mà muốn có dũng hành thì phải có dũng chí. Dũng chí thì mới là hành pháp đứng đắn. Thứ hai nữa là phải dấn thân trong mọi hoàn cảnh trở ngại khó khăn.
Rồi, còn gì khác không? Có ai nghe
Thì
đóng khác không? Làm sao để có, làm sao gọi là dũng, thế nào gọi là dũng?
dũng tức là mình vượt qua những cái khó khăn trở ngại để mình đi tới, mình không chùn bước.
Cái đó là cái dũng về đạo nó có cái gì đặc biệt hơn không? Cái dũng về đạo nó có cái cần có yếu tố gì khác không?
Dám hy sinh thói hư tật xấu để sửa mình phải không ạ?
Dám hy sinh đánh hư tật xấu hả? Cái đó cũng là một cái thôi, còn gì nữa?
Cái dũng nữa là phải buông bỏ những cái gì
Ông
không cần thiết.
Thoại nói theo ý tôi cái dũng mà cao nhất là dũng tử di đạo,
Tử gì đạo làm sao?
là khi mình thấy được cái đạo là bây giờ mình chỉ tha thiết mình tu thôi, mình tử gì đạo có thể chết gì đạo.
Về chết gì đạo là sống chết gì cũng phải tu á hả?
Đúng rồi, dù có hoàn cảnh sao cũng phải tu cho nhân bảo.
Rồi gì nữa không? Còn cái gì khác nữa không?
Để bạn đạo đóng góp thêm đi thì nhiều đó.
Rồi, có ai muốn đóng góp thêm? Tôi tính chờ nghe mấy cùng băng mà sao bữa nay nó vô đây nó không được à? Tôi xin hỏi.
Thành có ý kiến thêm
Dạ.
cái dũng tiến thì theo cái hiểu của người ta là nó là một cái sự quyết chí, một sự mạnh mẽ
Hả?
tu tiến trên con đường đạo pháp.
Rồi để tôi cho nghe cái này đi. Nghe nghe trực tiếp không được thì phải nghe qua gián tiếp thôi. Này nó cái máy nó có vấn đề gì? Có ai có ý kiến không? Dũng tiến nơi nơi tự tiến hòa.
Theo mời Thanh hiểu cái tiếng hòa là ở chỗ là hòa là cái thức hòa đồng.
Hòa đồng á, thường thường nó thầy dùng cái chữ hòa nghĩa là có nghĩa là hòa làm sao?
Hòa tất cả và học tất cả ai mà mình cứ tiến trên con đường hòa đồng tất cả.
Thường thường cái thầy dùng cái chữ hòa này không phải là hòa với người ta nha. Cái hòa trước tiên là phải hòa với cái gì?
Hòa với lục căn lục trần, hòa với bản thể của mình.
Không phải vậy. À, có ai có ý kiến gì khác không? Thường thường thầy nói hòa là hòa với cái gì, thầy nhắc hoài á.
Dạ thầy em nói là hòa với mọi nơi mọi giới.
Cái hòa trước
Thầy
tiên
nói hòa với
hòa thì nó là
cái
hòa
dạng
với
linh.
nhiều thứ đó.
Phải hòa với lại chấn động lực của càn khôn vũ trụ thì mình mới hòa với mấy chỗ kia được. Còn mình chưa hòa với bên trên, chưa hòa vô cái điển giới ở bên trên á thì mình khó, mình nói chỉ hòa thôi sức mấy mình hòa được, làm sao mình hòa được? Mỗi trình độ nó khác nhau, mỗi từng giới nó khác nhau, mình muốn hòa với lại các giới á là mình hòa vô trong đó mà mình không có bị nó hút theo đó mới gọi là hòa. Còn bây giờ mình thấy người ta ăn chơi mình nhào vô mình ăn chơi theo nó hút mình một cái là mình đi luôn rồi. Ở cái điểm mình không có hòa được với bên trên, thành ra cái người mà hòa được với bên trên đó, người ta mới dám hòa với các giới được. Giới nào người ta cũng vô để làm chi, để độ mà không có bị nó hút, có gì trượt tới là hóa giải hết. Còn mình á không có bao nhiêu điện hết, mình hòa vô mấy chỗ trượt là nó hút mình không còn cái gì hết trơn á, thấy không? Thành ra khi mà cái chữ hòa mà thầy xài á, trước tiên á là bên trong này nó phải thống nhất rồi nó mới trụ ở trên đỉnh đầu này. rồi nó mới hòa với càn khôn vũ trụ nè, hòa với thanh quang nè, hòa với chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Lúc đó nó đủ mạnh rồi đó, nó mới hòa với các nơi các giới được. Còn mình nói hòa với các nơi các giới, mình làm sao mình hòa? Mình vô trỏng là nó hút mình một cái là mình tiêu luôn, chứ mình đâu còn chút điển nào đâu. Nói cái đời không à, đừng nói chi cái chỗ nào mà trần trượt lắm. Cái đời không à, mỗi ngày mình ra là nó hút mình không biết bao nhiêu rồi. Mà mình không biết hòa với cái thanh khí điển của bề trên á, là mình bị nó hút liền, chứ đừng nói chi xa. Làm sao mình hòa được? Hòa là phải có trình độ, mà có trình độ đó phải phải tu luyện á, nó mới hòa được. Thành ra mà nhẫn hòa mà tối đa là chỉ có ông trời thôi. Còn mình đó là mình học hòa, muốn hòa vậy đó, là mình phải hòa ở bên trong mình, đó là thống nhất thượng trung hạ bên trong mình, đó là cũng đã khó rồi. Trụ được ở trên trung tiên bộ đầu rồi, lúc đó mới hòa với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ được. Còn mình lâu lâu mình hướng thượng được chút xíu rồi mình bị nó hút xuống rồi, mình đâu có thì giờ mà hòa với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ. Thành ra cái lực mình không có đủ. Mình có thiên lực, có địa lực, có tâm lực, nhưng mà mình bị tâm lực với địa lực nó hút, nó kéo mình xuống à. Mình không có hướng về trung tâm bộ đầu, không có hướng thượng được á. Mình không có đủ niệm Phật để hướng thượng, để đem hết tất cả nó dồn lên trên trung tâm bộ đầu để hòa với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ á, thì mình bị nó hút xuống à, mình không có hòa được. Thành ra dùng cái chữ hòa đó, mình hiểu về đạo nó khác, không phải hòa như cái hiểu đời mình hiểu là mình hòa mình với người ta. Ai chơi mình cũng chơi, ai làm bậy mình cũng làm bậy, ai nói dốc mình cũng nói dốc, ai thị phi mình cũng hòa vô mình thị phi, chứ không phải là hòa. Thấy không? Thành ra cái người mà hòa được với mọi nơi mọi giới là chỉ để cứu độ thôi. Mà muốn cứu độ thì cái đứng phải đứng trên hơn người ta, không có bị nó hút mới dám vô mấy chỗ đó. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là vậy đó. Là phải là hoa sen phải nở rồi. Nhất trần bất nhiễm. Ở dưới trần gian mà không bị nhiễm trần gian nữa thì lúc đó hòa nơi nào cũng được hết, chỗ nào cũng cứu độ được hết. Thấy không? Mình để cái chữ hòa ở đây mình phải học lại cái căn bản của chữ hòa trong vô vi là như vậy, chứ không phải là hòa mình với tất cả mà mình không hiểu gì hết là mình sẽ bị nó lôi cuốn.
Sáng suốt mà bước tới mới kêu bằng dũng, chứ không phải ào ào nhắm cặp mắt mà đương đầu cho xe tăng cán mới kêu bằng dũng. Sáng suốt thấy đường lối rõ ràng bước tới. Thiên hạ nói nghịch nhưng mà chúng ta thấy rõ rồi, sau khi nghịch nó có cái thuận, chúng ta quên ta. Cho nên tôi khuyên các bạn thực hiện tình thương và đạo đức là trong đời đạo. Không có cái gì chiến thắng tình thương và đạo đức. Cho nên ngày nay chúng ta ở đây phát tâm ở Montreal đâu có bao nhiêu người, nhưng mà anh em thương yêu đồng lòng sửa tu để chuyển hóa. Hy vọng một ngày gần đây chúng ta sẽ là chiến sĩ của Thượng Đế, và chúng ta sẽ kinh nghiệm của mỗi hoàn cảnh khác nhau, cống hiến cho hiện đại, cho những người chẳng tiến, để cho họ hiểu nhiều hơn và họ bước nhanh hơn, và họ sẽ thay thế cho chúng ta làm nhiều việc tốt đẹp cho quá trình đó. Đó là sự mong muốn của Thượng Đế. Sáng suốt mà bước tới mới kêu bằng dũng, chứ không.
Rồi, sáng suốt mà bước tới mới kêu bằng dũng, là nó đòi hỏi mình muốn dũng thật sự là phải có sự sáng suốt. Mình phải hiểu, mình phải mở tâm mở trí, mình hiểu nhiều á mình mới dám dũng. Mình thấy cái chỗ đó mình nhìn thấy nó nguy hiểm lắm, nhưng mà mình khi mà mình sáng suốt rồi mình biết nó không sao hết, mình bước qua rồi sau cái khổ cực nó sẽ tới cái sự thanh nhẹ. Chị Quế Phượng hình như chị không có nghe được, chị không quên kết nối âm thanh này, có ai để tôi nhắn tin cho chị đi.
Không có, nó bay ra riết luôn á anh Bảo.
Hả?
Em bị cúp điện, em học bằng 3G nên nó chạy ra riết, nó cứ bay ra riết.
Ai nói gì?
Dạ, em là Quế Phượng, em nói là bữa nay ở nhà ở đây em bị điện cho nên nó bay ra.
À,
Dạ.
đi hồi nãy giờ chị có nghe không?
Dạ nghe nghe mà có khi nó cứ bay ra là không nghe. Dạ.
Chị có ai quen với chị Tuyết ở Bắc Ninh không? Chị Tuyết của
Có
Bắc
không
Ninh
ạ? Có
hả?
ạ?
Có hả? Bạn
Vâng.
đó hả?
Vâng.
Mới mới vô lần đầu hả?
Không, cô này cô học từ lâu rồi mà. Vâng.
Rồi bây giờ các bạn nghe cái chữ Dũng mà ông thầy ông nói chưa? Giờ cho nghe lại lần nữa nha.
Sáng suốt mà bước tới mới kêu bằng dũng, chứ không phải ào ào nhắm cặp mắt mà đương đầu cho xe tăng cán mới kêu bằng dũng. Sáng suốt thấy đường lối rõ ràng bước tới. Thiên hạ nói nghịch nhưng mà chúng ta thấy rõ rồi, sau khi nghịch nó có cái thuận, chúng ta quên ta. Cho nên tôi khuyên các bạn thực hiện tình thương và đạo đức là trong đời đó. Không có cái gì chiến thắng tình thương và đạo đức. Cho nên ngày nay chúng ta ở đây phát tâm ở Montreal đâu có bao nhiêu người, nhưng mà anh em thương yêu đồng lòng sửa tu để tiến qua. Hy vọng một ngày gần đây chúng ta sẽ là chiến sĩ của Thượng Đế và chúng ta sẽ kinh nghiệm của mọi hoàn cảnh khác nhau, cống hiến cho Thượng Đế, cho những người chẳng tiến, để cho họ hiểu nhiều hơn và họ bước nhanh hơn, và họ sẽ thay thế cho chúng ta làm nhiều việc tốt đẹp cho quá đi. Đó là sự mong muốn của chúng ta.
Nghe không? Này, nay Dũng là phải sáng suốt mới gọi là Dũng. Thế là mình thấy cái đó là nghịch. Nhưng mà mình hiểu, mình biết được khi mà mình tới đó là sao cái nghịch nên là cái thuận. Sao cái khó khăn là mình sẽ thành công. Cũng như thầy thường nói cái ví dụ mà mình đi lên cõi trời đó, mình đi qua cái cửu dương quan, mình thấy cái đó là lửa không, mà mình biết là đi qua đó là nó thiêu, nó đốt mình không còn gì hết đó. Chính cái luồng điển dương nó đốt mình mà mình bước qua đó là tiêu rồi. Nếu mà mình không có sáng suốt mình biết được đó, là mình bước, mình dám bước qua đó đó là mình sẽ được hồi sinh đó, thì mình không bao giờ mình dám bước tới đó. Mình nói vậy thôi chứ mình đứng trước cái mà nguy họa đó đó, thấy thấy cái đó rất là nguy hiểm đó, thì tự nhiên mình không có dám tiến tới. Là mình phải sáng suốt, mà muốn sáng suốt đó, là mình phải khai triển từ từ đi lên từ cái chỗ ngu muội mà mình khai triển tới cái mở tâm mở trí, từ từ mình hiểu hết việc này tới học, học hết cái này tới học cái kia. Như là mình xuống thế gian này bài nào đó, nó đưa tới thì mình không muốn học, mình cũng phải học, học để mở tâm mở trí, mình sáng suốt đó, mình mới tiến được. Cũng như giờ mình biết là cái cuộc hành trình của mình đó, nó dài, mình tu đó, thì mình đang đi qua một cái đường hầm tối đen, mà nếu mà mình không hiểu đó, mình dễ bị chán nản, nói thôi tu cái này ở dưới này nó bàn lên, nó nói thôi tu cái này chi, tu chút xíu là không được cái gì hết trơn, thôi để đi làm chuyện khác còn hay hơn, thì nó bàn đủ thứ hết. Mà nếu mà mình không sáng suốt, mình không có trì kỳ trí được đó, thì mình không có giữ vững vững con đường tu của mình được. Mình ra mình đòi hỏi, mình càng ngày càng hiểu đạo nhiều hơn, là thầy kêu mình là phải nghiên cứu, nghiên cứu chân lý để biết đường đi. Còn mình không có nghiên cứu chân lý thì mình không có hiểu đầu đuôi gì hết, mình không hiểu tại sao mà tôi tu hoài mà nó cứ vậy hoài, mà mình không có biết xét lại mình xét coi mình sai cái gì mình cũng không biết. Rồi cái đường đi nó dài như thế nào mình cũng không hay. Thành ra mình trên con đường đi mình không có cái vững cái niềm tin, mình mà không biết là cái pháp nó hay ở chỗ nào, mà mình dở ở chỗ nào, mình áp dụng sai ở chỗ nào, mình không hiểu. Mà cái ý chí của mình không có được vun bồi như thế nào, mình không hiểu. Thì mình không có sáng suốt là mình không có tiến tới được. Mình phải sáng suốt, mình phân định được cái đường đi nước bước nó như thế nào, phải đi như thế nào, giai đoạn nào phải chịu học cái gì, bốn giai đoạn ở trong con đường khai triển của vô vi mình phải thấy rõ. Trước hết là phải lo sức khỏe, là mình phải lập lại trật tự cho cái bản thể này đâu đó nó đàng hoàng, không có xài phung phí nó nữa, sau đứa nó mới đi tới ổn định. Là tất cả những thần kinh khối óc ở trong này, các luồng điển nó được ổn định, càng ngày nó càng quân bình, sau đó nó mới khai mở về tâm linh, nó có những cái sự khai mở mà mắt phàm không có thấy được. Rồi cái giai đoạn chót đó, là mình mới xuất hồn lên đi học đạo được, nhưng mà khó lắm. Nổi cái giai đoạn đầu không đó, mình làm cũng chưa chắc gì mình làm xong. Để cho nó đi tới cái giai đoạn thứ nhì là cũng mừng lắm rồi, tâm thân ổn định là con người nó không có bị ổn, nó không có bị động loạn nữa, không có bị ngoại cảnh lôi cuốn dao động nữa nữa, cái tâm nó rất là ổn định. Thì đi tới cái giai đoạn đó là cũng đã khó rồi, nên hình ra mình phải biết. Còn mình không biết á, mình nhảy vô mình nói ô cái pháp này là tu xuất hồn, tôi mấy mấy tháng này không có xuất hồn, hay là tôi thấy cái gì tầm bậy tầm bạ tôi cho đó là xuất hồn là bị gạt rồi. Mình không biết xuất hồn là như thế nào mới được xuất hồn, cái người xuất hồn cái tâm trạng của họ như thế nào và họ đạt được cái gì trước họ mới đi tới cái xuất hồn. Rồi mình không hiểu, mình vô mình nghe nói xuất hồn, rồi mình nghe nói những cái ấn chứng của tiên Phật đồ, mình cũng tưởng mình thấy cái gì đó, mình cũng áp vô cái đó, mình nói à tôi được cái đó, nhưng mà mình không biết cái đó là cái gì mà làm như thế nào để được, mình không có biết rõ đó. Thành ra mình dễ bị sai lầm lắm, mình sai lầm vậy thì ma quỷ nó dắt mình đi, nó cho mình thấy cái này thấy cái nọ, mình tưởng mình xuất hồn rồi mà thiệt ra mình bị nó dắt đi rồi nào mình không hay. Thành ra tu tu sai là bị lạc đường lầm lỗi, lầm đường lạc lối là do đó bị nhiều lắm. Thì bây giờ mình học từ từ mình mới thấy rõ à, nó không phải đơn giản như mình tưởng đâu, cái pháp nó hay thiệt, nhưng mà nó đòi hỏi cái sự dày công, mà cái sự dày công nó đòi hỏi thời gian, mà thời gian không phải là một kiếp, thời gian có thể tính là cả ngàn kiếp chứ không phải là một kiếp người mà xong. Hồi đó mới tu mình cũng tưởng chuyện này dễ lắm, mình vô có cái pháp này là mình tu là mình xuất là kiếp này là mình thành tiên thành Phật, đâu có phải đơn giản như vậy. Nếu mà mình không học đạo thì mình không có hiểu được, mình không có biết được cái hành trình nó như thế nào và cái dày công nó như thế nào. Thành ra mình biết là mình gặp được chánh pháp thì mình cứ từ từ mình giải đi, nghiệp nghiệp lực của mình nhiều, mình nhìn xung quanh mình là mình biết nghiệp lực của mình nó tới đâu rồi, nó lôi cuốn mình như thế nào rồi, thì mình phải giải từ từ chứ đâu có phải mà bị gút mắt rồi tháo một cái là nó ra liền đâu, cũng phải giải từ từ tháo gỡ. Thành ra nó đòi hỏi thời gian rất là nhiều, mà mình phải dũng là mình ở giai đoạn thấp đó. Thì bây giờ trước hết là mình phải hiểu là con đường tu nó như vậy, cái pháp nó giúp mình ở chỗ nào. Mình có cái sáng suốt ít thôi, nhưng mà để cho mình giữ vững cái niềm tin, mà mình giữ vững cái ý chí để mình tháo gỡ những cái khó khăn mà nó tới với mình hàng ngày. Ai cũng có nghiệp lực, nghiệp từ nhiều kiếp, mà kiếp này đến đây thì mang theo hết tất cả những cái nghiệp mà mình chưa giải được, cho nên nhiều khi nó khảo đảo mình cũng điêu đứng lắm. Nhưng mà mình phải hiểu, hiểu để chi, để mình dễ chấp nhận. Chấp nhận lúc đó mình bước vô đó kêu là dũng, cái giai đoạn đầu cái thấp nhất là dũng, là chấp nhận. Chấp nhận, tôi chấp nhận trả quả, tôi chấp nhận trả nghiệp để tôi nhẹ nghiệp mà tôi tiến thân. Ông Phật ông thành đạo là nhờ ông giải hết nghiệp của ông. Thì bây giờ mình còn nghiệp thì mình phải lo giải cái nghiệp của mình, từ từ tháo gỡ, không nay chút mai chút, chứ không phải là mình làm một cái là xong liền, không có cái vụ đó. Đạo nó không phải vậy, đạo là phải đi từ bước vậy, tháo được chút thử chút, tháo được chút thử chút, nhiều đi phải nhiều khi phải học đi học lại nhiều lần nó mới qua được một một nấc, chứ không phải là mình qua được là mình qua luôn đâu, qua được là phải thử chứ, thử mà mình bị rớt lại là cũng phải học lại. Mình nên không có đơn giản, không có đơn giản thì nó đòi hỏi mình phải cái không có được chán nản trên con đường tu. Mình phải hiểu rõ, càng ngày mình càng hiểu rõ hơn thì mình không có chán. Tụi nó có chán mình cũng cắt nghĩa cho nó nghe được. Còn cái tụi dưới này mà nó đưa lên những cái ý nghĩ chán nản mà chủ nhân ông không có sáng suốt á, thì nó làm cho mình lùi bước, chứ không thể nào mà dũng tiến được hết á. À, để nghe tiếp một cái nữa nha.
Hiểu rõ cái cách của mình mới kêu là tu, mình khổ cực mình tu, khổ biết bao nhiêu mình cũng phải tu để hiểu cái thực chất của mình, đó là giá trị của lời. Còn tu mà ý lại tu làm gì? Một người sống ở trong cái ảo mộng sai lầm, không hiểu hiểu cái thực chất, thì tôi nói bên trong mình có cái gì, bên ngoài có cái này rõ ràng đó. Bây giờ người ta mới nghiên cứu là cây cỏ có âm thanh, lá cây có tiếng reo, có người ta cũng thâu được vậy, thì nó cũng ở trong cái nguyên năng đó mà thôi. Nhưng mà nó tiến hóa vô cùng, vô cùng tận, chứ nó không phải bao nhiêu đó, vẫn tiến hóa mãi mãi. Thì mình ở đây cũng vậy. Tại sao mình không hiểu sự tiến hóa đó mà để hưởng, để học và hưởng? Anh không dũng anh lấy gì anh học? Anh phải dũng anh mới học được, anh không dũng không? Ta đưa cái bài anh cho chán quá, anh phải ôm cái bài đó, anh tiêu thụ cho hết, anh mới học, mới tiến hóa. Còn đêm tới mình cứ lắc đầu hoài làm sao tiến hóa? Cứ giật nhau vô học, cái gì cũng học hết, không sao. Tôi nói nhiều rồi, nhiều người tưởng tôi nói dốc cho tôi, anh thấy tôi cái gì không học. Khổ tôi học, sướng tôi học, cái gì tôi cũng nhau vô hết, tôi mới được nhẹ nhàng. Còn nhiều người không chịu học, rồi muốn ỷ lại sao được.
Rồi, trong đây thầy nói cái dũng ở trong này như thế nào?
Thầy nói cái dũng trong đây là bất cứ cái gì cũng phải nhào vô học, không học là mình không có đạt được.
À.
À, nhưng à.
Thì đúng như
À,
vậy á. Còn gì nữa không?
thì thầy
Em
nói
thấy
thêm.
tu không được ý lại,
không được ý lại.
phải hiểu được cái thực chất của con đường tu, sướng cũng cũng học mà khổ cũng học.
Nếu mà mình không có hiểu được cái thực chất đó, thì mình sống trong cái gì? Nãy thầy có nói đó.
Mình sống trong khổ.
Mình sống trong cái ảo mộng sai lầm.
Ảo
Ảo mộng sai lầm. Và tại vì mình
mộng
không hiểu.
sai
Vậy mình không hiểu á. Thì mình thấy cái gì tầm bậy tầm bạ, mình cũng nói là cái đó là ngũ sắc ngũ quan, cái đó là xuất hồn, cái đó là mua đi châu á, là cái đó là ảo mộng á. Tại mình không hiểu. Mà ảo mộng á là sai lầm. Mình không hiểu cái sự phát triển nó như thế nào, tại mình không có học. Mình không có học, mình không có chịu đào sâu chân lý thì mình đâu có hiểu. Bây giờ mình đào sâu, mình chịu nghiên cứu á, như thầy dặn á, thì con đường tu nó đòi hỏi cái sự nghiên cứu mà nhiều người tới giờ này cũng chưa có hiểu được, là mình tu là mình cần phải nghiên cứu đạo pháp. Những cái ông Phật mà ông để lại cho mình nó không phải ông làm chuyện vô ích, ông bỏ hết cả cuộc đời của ông nói khô nước miếng, khô cằn cổ để trao lại cho mình những cái gì mà quý báu nhất mà ông đã gặt hái được và đã tìm tòi được, giúp cho mình để cho mình rút ngắn đường đi. Chứ bây giờ để cho mình tìm không biết kiếp nào mình tìm xong. Bây giờ muốn kiếp này mình học được những cái gì mà thành công của ổng, những cái gì mà ổng căn dặn ổng để lại á, mình hiểu rõ hơn á, thì mình tiến nhanh hơn, mình ít có bị sai lầm hơn, mình ít sống trong cái ảo mộng hơn. Mà nhiều người tới giờ này chỉ có biết hành thiền thôi, chứ không có biết mà nghiên cứu đạo pháp, không có biết cái gì hết. Thành ra sống cái sống như mình tu như vậy á, thì nó rất là khổ, là không có tiến được. Mình tu là mình phải hiểu rõ con đường của mình đi, không có sống trong ảo mộng. Ảo mộng là nó giả mà mình tưởng thiệt, là mình không có trở về với cái thực chất của mình, là nó có cái gì mình phải kiểm chứng từng giai đoạn một, chứ không phải mà tin bừa tin đại. Phải không? Không có tin để cái pháp này bây giờ mình có thấy một lần đi nữa mình cũng không tin nữa. Mình phải kiểm lại đúng vậy mình mới dám tin. Không? Thành ra cái người mà xuất hồn thật á, người ta đi hôm đó, người ta đi, người ta thấy chỗ đó, qua ngày sau người ta trở lại được cái chỗ đó, mà đi vô đi ra đó, đi vô đi ra rất là tỉnh táo, chứ không phải mà mơ mơ hồ nằm chiêm bao rồi thấy vậy đâu, không phải. Sức không là phải tỉnh táo, con người nó tỉnh rồi đó, từ mê tới tỉnh rồi mới đi ra được, chứ đâu phải mà tự nhiên mà mơ mơ màng màng rồi đi ra đâu. Thành ra cái pháp này để cái tên phép xuất hồn, thành ra cũng cũng phải hiểu nó là cái gì, chứ không phải là mình tin bậy rồi mình tưởng bậy là mình sống trong ảo mộng sai lầm, đúng không? Thì mình thầy nói mình phải học mình mới tiến hóa được, thì bên trong mình có gì là bên ngoài nó có cái nấy, đúng không? Thì cho các bạn nghe lại cái khúc này đi, nhớ lại những gì thầy giảng nha.
Rõ cái cách của mình mới kêu là tu. Mình khổ cực mình tu, khổ biết bao nhiêu mình cũng phải tu để hiểu cái thực chất của mình. Đó là giá trị của lời. Còn tu mà ý lại u ơ u ơ tu làm gì? Còn người sống ở trong cái ảo mộng sai lầm, không hiểu hiểu cái thực chất. Thì tôi nói bên trong mình có cái gì, bên ngoài có cái này rõ ràng. Đó. Bây giờ người ta mới nghiên cứu ra cây cỏ có âm thanh, lá cây có tiếng reo, có người ta cũng thâu được vậy. Thì nó cũng ở trong cái nguyên năng đó mà thôi. Nhưng mà nó tiến hóa vô cùng tận, chứ nó không phải bị nhiêu đó, vẫn tiến hóa mãi mãi. Thì mình ở đây cũng vậy. Tại sao mình không hiểu sự tiến hóa đó mà để hưởng, để học và hưởng? Anh không dũng anh lấy gì anh học? Anh phải dũng anh mới học được, anh không dũng không? Ta đưa cái bài anh cho trang quá, anh phải ôm cái bài đó anh tiêu thụ cho hết anh mới học mới tiến hóa. Còn đêm tới mình cứ lắc đầu hoài làm sao tiến hóa? Cứ dịch nhau vô học, cái gì cũng học hết không sao. Tôi nói nhiều rồi nhiều người tưởng tôi nói dốc, cho tôi anh thấy tôi cái gì không học. Khổ tôi học, sướng tôi học, cái gì tôi cũng nhau vô hết, tôi mới được nhẹ nhàng. Còn nhiều người không chịu học rồi muốn ỷ lại sao được.
Đó. Như các bạn hiểu rõ là nghe cái cuối cùng đi.
Con người muốn thực hiện từ bi là phải học dũng. Dũng rồi thì không chấp, mà chấp không bao giờ có dũng. Nghe bao nhiêu đó, chấp không bao giờ đạt được dũng.
Ừ, thầy nói gì trong này?
Thầy nói chấp là không bao giờ đạt được dũng.
Ừ. Thành ra cái dũng này, cái dũng về đạo nó khác, mình thấy không? Hồi nãy là đòi hỏi có sự sáng suốt nè, đòi hỏi mình phải nhào vô mình học bài gì mình cũng phải chấp nhận học. Ờ, cái dũng là mình không có được chấp, mà không được chấp là cũng cao rồi, chứ đâu phải là thấp đâu. Con người mà giải được cái mê chấp đó là con người đó nó quân bình à. Con người mà không mê không chấp nữa là con người quân bình à. Con người còn chấp là mất quân bình. Mất quân bình thì không có sáng suốt, không có sáng suốt thì không có dũng, đúng không? Con người mà mất quân bình mình chấp, mình thấy cái ôi cái bài này trượt quá tôi không học, bài này động loạn quá tôi không học, bài nghèo khó khăn quá tôi không học, tôi muốn học bài sướng đó, là mình mất quân bình rồi đó. Tại mình chấp, mình chấp ngay ngay cái bài học mà ông trời ông đưa cho mình đó, mình cũng chấp luôn. Nên ra cái dũng này nó đòi hỏi là ít nhất là cũng mấy cái điều kiện này, tôi nghĩ là còn nữa đó, nhưng mà chưa có mò ra thôi, chứ còn còn nhiều cái điều kiện để có được cái dũng mà về đạo. Nó khó khăn lắm chứ không phải dưỡng đâu, tại nó nằm ở trong ba cái bi trí dũng mà. À, bi trí dũng là cái dũng nó đi sau cùng hết á. Bi á, là mình phải biết thương mình. Biết thương mình là trở về lo lập lại trật tự cho chính mình, chăm sóc chuyện của mình, lo tháo gỡ chuyện của chính mình. Cái đó là cái bi, là cái đầu tiên á. Bi bi rồi đó, lúc đó mình tháo gỡ cho mình đó, mình lập lại trật tự cho chính mình thanh lọc mình rồi đó, thì lúc đó cái trí mình nó mới mở, mình mới sáng. Mà khi cái trí mình nó sáng rồi đó thì mình mới có dũng, là sáng suốt mới có dũng. Thành ra trong cái bi trí dũng á, ba cái á, là cái dũng nó ở sau cùng hết. Trước hết phải là phải học bi, bi là phải không phải là từ bi rồi lo chạy đi thương yêu người ta bên ngoài, mà không biết lo thương yêu chính mình trước. Cái đó không phải là bi, là mình không biết thương mình mà làm sao mình có chữ bi được. Không? Bi là phải biết thương mình, xây dựng cho mình tiến hóa nhẹ nhàng, mình dư thừa mình mới ban bố cho người khác được chứ. Mình không có dư thừa từ quan làm sao mình ban bố cho người khác, mà mình nói mình bi, làm sao mình có tâm từ bi, mình có cái sức mạnh, mình có pháp lực. Người ta chửi mình không giận, người ta phá mình không ghét, thì lúc đó mình mới tha thứ và thương yêu được. Tha thứ thương yêu là mới học từ bi, rồi sau đó mình mới học được cái từ bi của ông Phật, là ban bố từ quan cho mọi nơi mọi giới. Phải có mới ban bố, chứ không có lấy gì ban bố. Là mình phải có cho ban bố cho chính mình trước, là phải biết thương mình trước, ban bố cho lục căn lục trần của mình trước. Tụi nó cũng đang cần cái sự giúp đỡ của chủ nhân ông, thấy không? Mình làm phước cho mọi người bên ngoài mà mình không biết làm phước cho chính mình, không có biết làm phước cho lục căn lục trần của mình. Đó là trước hết mình phải học chữ bi. Bi rồi lắm, mình nhờ làm những cái chuyện đó thì toàn thân của mình nó sáng lên rồi, là con người mình là người sáng suốt. Người sáng suốt mới thấy rõ đường đi, lúc đó mới kêu là dũng tiến. Mình thấy rõ rồi, sau cái bài học này nó tới cái gì, sau cái thử thử thách này nó gì, mà sự thử thách này đương nhiên phải có, mà tôi phải vượt qua tôi mới lên được một cái nấc cao hơn. Thì lúc đó mình sẵn sàng mình đi, mình hiểu hiểu mình đi, mình nhào tới, chứ không phải mà lao đầu tới mà không hiểu gì hết. Cái đó cũng như con thiêu thân vậy thôi, lao đầu vô lửa mà không hiểu gì hết là tự sát. Còn mình đi là mình hiểu rõ con đường đi, bi trí dũng đàng hoàng. Rồi dũng tiến, dũng tiến nơi nơi tự tiến hòa, thì lúc đó mình đạt tới cái dũng tiến rồi đó. Đi cái nơi nào cũng, nơi nào mình cũng tự tiến tới, mình không có ỷ lại. Thầy nói mình không có ỷ lại, mình dùng cái thực chất của mình tiến nơi nơi tự tiến hòa. Hòa là mình đủ cái thanh điển để mình, cái thức hòa đồng mình mở, và cái thanh điển mình có, cho nên mình mới có thể là ban từ quan cho tất cả mọi nơi. Thấy không? Mình hòa được với càn khôn vũ trụ rồi, mình có cái thức hòa đồng được rồi, mình hòa với ba giới được, giới cao cũng hòa được, mà giới thấp nhất xuống tới tầng địa ngục mình cũng hòa được, mà mình không có bị ảnh hưởng, mà mình vẫn có đủ từ quan để cứu độ. Thành ra nơi nơi nào, chỗ nào mình tiến tới mình cũng hòa được, là mình mở được cái thức hòa đồng của ông Phật rồi, mình mở được cái sự, có được cái bi trí dũng rồi, sáng suốt rồi. Trí tâm tu luyện hiểu gần xa, trí tâm tu luyện hiểu gần xa có nghĩa là cái gì? Trí tâm ở đây là nói về cái gì vậy? Khi mà nói tới trí tâm là nói về cái gì?
Thành coi kiên à,
Dạ.
khi mà nói có trí tâm mình muốn nói cái sự sáng suốt của mình.
Mình nói về cái phần hồn của mình đó. Khi mà nói tới trí tâm là nói về cái phần hồn của mình đó. Phần hồn tu luyện hiểu gần xa. Phần hồn tu, tu thì nó phải luyện. Tại sao tu là phải luyện? Mà luyện là cái gì? Tu là cái gì mà luyện là cái gì? Cái gì gọi là tu mà cái gì gọi là luyện? Ở trong cái pháp của mình tu là làm gì?
Dạ em xin đóng góp. Tu đây là mình sửa, còn luyện đây là mình lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cái điệp khúc đó đó. Ví dụ như mình soi hồn đi thì ngày nào mình cũng phải soi hồn, ví dụ vậy. Dạ, đó là luyện chứ không phải mình soi hồn một lần rồi thôi, không phải vậy, mà mình phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Cũng như thầy có nói là cũng như mình còn ăn là mình phải còn còn giải vậy đó. chỉ cho ông Phật mà ông không có giải, ông có ông Phật ông không ăn ông còn giải, mà mình ăn do mà mình đi giải trễ là nó không kịp rồi, bởi thầy là ăn rồi thầy phải đi giải liền, cho nên là tu luyện là em thấy tu là sửa, mà còn luyện là như mình lặp đi lặp lại, cái điệp khúc đó xin hết.
Luyện thì mình luyện là tại vì mình không phải là mình mượn cái pháp này mình làm một cái là nó xong. Cái pháp này là khứ trược luân thanh, mà đâu phải mình làm một lần là nó xong. Mình phải làm đến lúc mà nó nhuyễn rồi đó, lúc đó mới tới lúc mà nó kêu bằng nó làm một cách đúng rồi đó. Tại vì mình vô đâu phải mình làm đúng liền đâu. Mình soi hồn mình cũng đâu có soi hồn đúng liền, ta chỉ mình vậy chứ mình vô mình cũng làm nhiều năm nhiều tháng mình điều chỉnh từ từ nó mới đúng chứ đâu phải mình lâu mình làm là đúng liền đâu. Rồi mình là pháp luân thường chuyển cũng vậy nữa, mình vô thì cho mình làm đúng đi nhưng mà đúng ở cái giai đoạn thấp của mình thôi, lúc mới vô thì cái luồng điển cái hơi thở của mình nó rất là yếu, thì bây giờ mình muốn mình cũng nguyện mình cũng ra lệnh đầy đúng đầy ngực tung lên bồ đầu, nhưng mà nó đâu có tung lên bồ đầu được, nó đâu có tung lên ngực được, nó vô bụng là nó đã hết hơi rồi, tại trong này nó còn nghẹt quá mà cái hơi mình nó yếu quá, thành ra mình phải luyện cũng bao nhiêu đó mình phải làm càng ngày nó càng khai mở, làm càng ngày nó càng khai mở bên trong á thì cái hơi mình nó vô được càng ngày nó càng dài ra, cái hơi mình luyện nhờ pháp luân chiếu minh nó hỗ trợ mình luyện cho cái hơi mình nó càng ngày càng dài ra, lúc đầu nó không có được dài nhưng mà mình luyện riết là ngày này cũng như tập võ vậy đó, cũng một chuyện đó mình làm hoài riết thì cái đòn của mình đó, nó rất là tinh vi, thì cái pháp mình cũng vậy, bây giờ mình làm pháp luân chiếu minh nhiều nhiều cái hơi mình nó càng ngày càng dài ra, hay càng ngày càng dài nó càng mạnh ra, thì lúc mình làm pháp luân thường chuyển nó càng ngày nó càng đi sâu vô, nó đi vô sâu thì từ từ cái hơi mình nó mới được dài ra nó mạnh lên, thì lúc đó mà khi mình thở mình vô mình hít vô đầy bụng rồi mình hít tiếp được lên giữ cái bụng căng đó mình hít tiếp lên cho nó lên ngực, từ từ sau này nó mới lên tới đầu, thành ra mình phải luyện từ từ nó mới đi tới được như vậy, chứ không phải là mình vô là mình được liền, nó có nhiều giai đoạn có nhiều trình độ để thực hiện một cái pháp, nó có rất là nhiều trình độ chứ không phải là một trình độ, mình tưởng là có một trình độ ai cũng như ai nhưng không, người tu luyện lâu năm mà đàng hoàng nó khác, còn cái người mà không có tu luyện hay là mới vô tu luyện thì nó cũng không thể nào bằng được cái người mà đã tu luyện nhiều năm mà đúng, là tu luyện sai thì cũng như không, khỏi nói phải không, tu luyện đúng mà liên tục á thì nó sẽ mở từ từ á, thì nó càng ngày nó càng lên, rồi sau này đi tới cái giai đoạn mà người ta luyện chuyển ý là nó thở, chuyển ý là nó tự động nó thở, cái đó là lên cái giai đoạn cao nữa rồi, thì sau này lên nữa thì chỉ làm pháp luân thường chuyển bằng ý, cái đó là còn cao nữa, mình chưa đừng có với tới cái đó đi làm, là cho mình thấy là nhiều cái giai đoạn để cho mình tập cái pháp này luyện cái pháp này, thành ra mình phải luyện ngày qua ngày tháng qua tháng mà làm cho nó đúng á, thì từ từ nó mới tiến lên, cũng như mình đi học võ mình được lên đai vậy đó, mình được lên cấp á, càng ngày càng giỏi mình được lên cấp, thì cái tu luyện này cũng vậy, càng ngày mình càng giỏi thì mình lên cái chỗ nhẹ hơn, mình ra phải tu luyện. Rồi nói tới cái soi hồn cũng vậy, lúc đầu mình cũng vô mình để mấy ngón tay gì cũng đúng như người ta chỉ, cũng nhắm mắt vậy đó, nhưng mà mình không có trụ được, mình bị cái chuyện này chuyện kia nó lôi cuốn, nhưng khi mình muốn trụ nhìn giữa trung tâm chân mày thẳng đó trước mà nhìn cũng được, hồi cái nó chạy đâu mất à, nó dắt mình đi, hồi cái mình hết ngay ở đi ngay điểm đó là mình đi cái ý mình nó chạy đi chỗ khác rồi, nó không có ngần nhìn thẳng từ trung tâm chân mày tới trước mà cùng lúc lắng nghe điện trỗi trên bộ đầu, hai cái đó mình làm hết được rồi, mình vô mình để tay về ngồi là thấy mình không còn làm hai cái động tác đó nữa, người ta kêu làm hai cái đó một lượt mà mình làm không được đó, thành ra mình phải luyện mình điều chỉnh lại càng ngày càng điều chỉnh lại cho nó càng ngày nó tập trung lại, đúng không, còn thiền định cũng vậy, mình lúc đầu mình thiền định đâu có được, mình vô mà nó ngồi nó nghĩ chuyện đời không mà lung tung giải nó giải ra chưa hết, nó đâu có được phẳng lặng đâu, tâm mình nó đâu có được phẳng lặng, đâu có được ngồi yên đâu, nó ngồi nó nhúc nhích cục cựa, thành ra mình phải luyện, trong lúc mà mình tu là mình phải luyện, đúng không, mình phải luyện là vậy, luyện đến lúc mà mình ngồi yên như ông Phật vậy, lưng lúc nào cũng thẳng, đầu lúc nào cũng thẳng chứ không có gục lên gục xuống nữa, cái đó là luyện đó. luyện cho các càng ngày nó càng tinh vi, càng tốt hơn, càng đúng hơn, càng hiệu quả hơn. Nó đúng thì nó có hiệu quả hơn, mà nó sai thì nó không có hiệu quả. Cho mình phải luyện hoài, mỗi ngày phải để ý mà luyện. Mà muốn luyện á phải biết cái kỹ thuật nó như thế nào, để cho mình biết là bữa nay mình đạt chưa tới, cái kỹ thuật nó là phải đi tới như vậy. Nhưng mà mình thấy là bữa nay cái buổi thiền của mình đạt chưa có được, nên ta kêu ngồi thiền định và ngồi thẳng như ông Phật, ngồi ngay như ông Phật, mà mình ngồi ngay chưa có được, ngồi ngồi bị khom khom lưng, khom đầu, rồi mình biểu ngồi yên như ông Phật, mình ngồi yên không được, mình ngồi cái nó cái cục cửa tới nó làm cái này nó làm cái kia, nó không có ngồi yên được. Đó thì mình biết cái tiêu chuẩn là như vậy mà mình đạt chưa được, thì mình phải luyện luyện tới đến đến đi lúc đó là lúc đó mình ngồi cái đợi cái tư thế không á, là mình ngồi cũng khó khăn rồi không. Khi mà mình đạt được cái tư thế rồi, coi cho cái tâm mình lúc đó nó coi có phẳng lặng chưa, hay là nó còn chuyện đời nó vô, chuyện 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 trong ngày, chuyện đời nó vô, nó quậy trong đó, mình đâu có phẳng lặng được, mình đâu có, tâm mình nó đâu có lắng dịu xuống được. Thiền định là để cho mọi sự việc nó lắng dịu xuống, mà mình vô thiền định mình không có lắng dịu được. Rồi nói tới cái niệm Phật, niệm Phật mình phải luyện chứ, từ 5 phút vô là bắt đầu, chỉ cho 5 phút thôi à, từ từ mới gia tăng. Khi mà nó không còn tạp niệm, nó không còn dắt mình đi nữa, thì mình tăng lên, lâu lâu tăng lên 1 phút. Chứ đâu có được vô mà nhiều người nói tôi để băng tôi ngồi niệm 1 tiếng đồng hồ, đó chỉ tự gạt thôi, ngồi nghĩ bậy thôi, chứ không có niệm, không có niệm Phật được, tại không có làm đúng cách. Cách người ta chỉ tu luyện là phải luyện từ từ, luyện niệm Phật là phải luyện từ từ ít giờ rồi từ từ gia tăng lên, mà gia tăng chậm chứ không có được gia tăng nhanh nữa. Gia tăng nhanh quá nó bị phản động lực, đó là hết niệm luôn. Thành ra phải biết cách luyện, mình muốn luyện đó, mình phải biết cách luyện, rồi từ từ đó, mình mới gia tăng lên. À, mình muốn luyện mình phải phải hiểu cái nguyên tắc luyện nó như thế nào, đi từ 5 phút qua bữa sau từ từ lên, tăng lên một khi mà nó mình thấy nó niệm tròn rồi đó, nó không có bị tạp niệm nhiều, mình mới tăng lên 6 phút. Rồi lâu lâu vậy đó mình thấy nó yên rồi đó, mình tăng lên 7 phút. Mà khi mà mình tăng lên rồi không có cho nó tuột xuống, tăng lên rồi mà nó bị tạp niệm vẫn ép nó 7 phút là 7 phút, không có được lộn xộn. Cái đó là luyện đó. Thành ra muốn luyện là phải học cho rõ, nắm vững cái pháp của mình thì mới luyện được. Còn mình không biết rõ cái pháp của mình á, thì mình không có luyện được, mình chỉ làm bậy thôi à. Mình nói tu luyện nhưng mà mình không có luyện được. Tôi nói đây mà các bạn có gì thắc mắc thì cứ hỏi nha. Nếu mà tôi nói có gì không rõ thì cứ hỏi ha. Ý tâm tu luyện hiểu gần xa, thì cái phần hồn mình á, nó tu là nó tu bổ sửa chữa, nó mở cái tâm nó càng ngày càng lớn rộng ra, nó không có ghim gút, nó không có nghĩ cái chuyện lúc túc ghim gút trả thù, nó không có nghĩ chuyện nhỏ nữa, mình nghĩ chuyện lớn, tâm mình nó mở rộng ra nên mới là một người đại trượng phu. Tâm phải mở rộng, không mê không chấp, không có để ý chuyện lúc túc. Chuyện chút chút là mình đi con đường nhỏ, mình không có đi con đường cái quan. Thành ra cái phần hồn mình nó phải đi con đường lớn, là nó phải mở tu, là nó phải mở tâm. Mở tâm là không có được nghĩ chuyện nhỏ, tâm lúc nào cũng quảng đại. Nghĩ cái chuyện lớn không á, thì lúc đó nó mới tiếp thu được cái thanh quan. Cái tâm mình mở rộng mà nó thanh nhẹ đó, thì mình mới tiếp thu được thanh quan. Còn cái tâm mà đóng lại á, hay là bị ô trược, là thường thường ô trược đóng lại là nó ô trược, thì nó không thể nào tiếp được cái thanh quan á. Không có trời Phật nào mà ngự trong một cái tâm mà hôi thối động loạn, tâm tối hết á. Trời Phật chỉ ngự trong những cái tâm mà thanh nhẹ, lớn rộng, sáng sủa. Nên ra mình tu tâm á, là mình phải mở cái tâm mình ra, không có nghĩ tới cái chuyện nhỏ nữa. Chuyện lúc chút có mình không có để ý nữa, không có để cái chuyện mà nhỏ nhỏ rồi mình để ý chấp vô cái chuyện nhỏ nhỏ rồi mình đi trả thù, mình tìm cách mình trả thù, đó là con người nó nhỏ nhỏ mọn, ta kêu là nhỏ mọn là vậy, nó không phải cái tâm của người tu mà lớn rộng. Tâm lớn động là chỉ có nghĩ tới cái chuyện tha thứ, thương yêu, cứu độ thôi, chứ không có nghĩ tới cái chuyện mà ghen ghét, tranh chấp hay là hờn giận. Mấy cái đó tâm nó không còn nữa, thì lúc đó cái mình mới tiếp được cái thanh quang, cái tâm mình nó mở rộng, nó càng ngày nó mới càng sáng, thì mới hiểu được gần xa. Cái chuyện xa cũng hiểu được, mà chuyện gần cũng hiểu được, mà chuyện xa mình mở được rồi. Như ông Phật cũng ngồi đây mà ông hiểu được cái chuyện xa thì xa ông cũng mở được rồi, tại ông mở được cái thiên lý nhĩ, thiên lý nhãn của ông rồi. Ông ngồi đây mà ông thấy cái chuyện thú đằng kia ông thấy được, ông ngồi đây mà ông nghe được cái chuyện ai nói xa ông cũng nghe được. Đó, hiểu hết, sáng suốt nó như vậy đó. Trí tâm tu luyện hiểu gần xa, nghĩa là khai mở hết rồi, tứ thông bát đạt, hướng nào cũng hiểu hết, chuyện gần cũng hiểu mà chuyện xa cũng hiểu, cái gì cũng biết cũng hiểu hết đó. Đây là một đường chân lý. Câu này có nghĩa là gì?
Dạ em xin đóng góp anh
Rồi.
mà. Dạ em hiểu theo cái ý của em biết đúng không? Thì em nghĩ rằng đó đây là một đường chân lý, có nghĩa là ở ngoài là có cái gì, ở trong này có cái đấy, cũng là một cái chân lý thôi chứ không có khác. Có nghĩa là ngoài và trong không có cái gì khác hết, cũng là một thôi. Em xin hết.
Đúng như vậy đó, thì đó đây là một đường chân lý, nghĩa là cái gì cũng là chân lý hết đó. Ở dưới trong càn khôn vũ trụ này, ngoài càn khôn vũ trụ này, cái gì cũng là chân lý hết. Tại sao? Là cái gì cũng là ông trời, nó cũng nằm trong cái nguyên lý của ông trời, mà để giúp cho con người thức tâm, để giúp cho con người tiến hóa. Thành ra cái những cái gì mà mình thấy nó không có hữu lý, mình thấy nó không có cần thiết, nhưng mà nó cũng cần cho một cái tầng giới nào đó để học hỏi và tiến hóa, để thức tâm. Cho nên mình thấy thầy mới kêu mình bài nào tới mình cũng học hết, tại cái gì nó cũng là chân lý, mà tại vì mình không hiểu chân lý, thành ra mình chấp mình mê nó thôi. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình lựa mấy con đường mà xấu mình đi. Mình học là những cái bài mà nó đưa tới, là mình không có chạy khỏi là mình phải học, chứ không phải mình đi tìm những cái chuyện tầm bậy tầm bạ mình làm, mình nói đó là chân lý, không phải vậy. Mình biết cái hướng đi của mình chỉ chọn cái hướng đi lên, nhưng mà những cái mình không có chấp những cái gì mà xung quanh của mình nó có, dù mình không có thèm đi con đường đó nữa, nhưng mình đã đi qua rồi, bây giờ mình không muốn đi con đường tăm tối đó nữa. Mình đã tranh đấu rồi, mình đã tranh chấp rồi, mình đã thị phi, mình đã làm những cái chuyện bậy bạ rất là nhiều, nhưng mà bây giờ mình không muốn đi con đường đó nữa, mình đã chọn con đường khác, mình đổi hướng rồi. Nhưng mà mình không có nghĩ cái đó là mình chấp cái đó, là mình nói cái đó là cũng là bài học ông trời đưa ra để cho người nào tới trình độ đó còn ham cái đó, phải học bài đó để thức tâm. Cho nên cái gì nó cũng là chân lý hết đó, không có gì không là chân lý, nhưng mà mình phải hiểu, chứ không phải là mình nói cái gì cũng là chân lý, là cái gì mình làm bậy mình cũng làm, mình nói cái đó là chân lý. Chân lý, nhưng mà trong chân lý nó có luật nhân quả, làm bậy thì phải lãnh lấy cái hậu quả của cái bậy của mình, chứ không phải là chân lý là muốn làm gì làm. Chân lý là để mở cái thức của mình, nó không mê không chấp nữa. Đó đây là một đường chân lý, là chỉ có một đường chân lý, cái đường mà ông trời ông muốn cho mọi người thức tâm để trở về nguồn cội rồi, chỉ có một đường thôi, là cái gì ông trời làm ra cũng là hữu ích giúp cho con người thức tâm, tùy trình độ mà học. Mình trình độ nhẹ, mình hướng về nhẹ thì mình học bài nhẹ, trình độ mình chưa thức được thì mình bắt buộc mình phải học qua bài nặng để cho mình thức tâm, nhưng mà tất cả đều là chân lý. Đó đây là một đường chân lý. Thì đi tới cái ông Phật, ông đi ông ra được rồi, thì ông đi tới cái chỗ nào ông thấy đâu đâu cũng là chân lý, thức rồi, đâu đâu cũng là chân lý, đâu đâu cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, là mở rồi, cái tâm mở rồi, khai triển chính mình tự vượt qua. Làm sao câu này làm sao?
Dạ em xin đóng góp luôn.
Dạ.
Thì theo em nghĩ là khai triển chính mình tự vượt qua, có nghĩa là mình sẽ khai triển chính cái bản thân của mình, cái tiểu thiên địa của mình đi, thì mình sẽ vượt qua, chứ không phải mình khai triển cái bên ngoài đó. Cái trên ngoài là cái mình, nếu mình khai triển cái bên ngoài là coi như mình đã bị hướng hạ và mình sẽ rước trượt và mình sẽ thị phi rồi. Cho nên mình khai triển chính trong cái tiểu thiên địa của mình, mới là chính, em xin hết.
Thì đúng rồi đó. Thì trong cái pháp mình, cái gì mà nó nhắc cho mình là phải khai điển bên trong vậy, trong cái pháp của mình kinh sách.
Dạ thì có cái pháp, nếu mà cái pháp gọi là thân pháp thì mình có cái pháp luân thường chuyển để mình khai triển cái phần bên trong, khai mở phần bên trong.
Thì tất cả
Pháp
cái pháp
luân thường chuyển là chiếu mình nói đúng ra là pháp nào cũng khai mở, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái pháp luân thường chuyển và cái niệm Phật, em xin hết.
đó, thì pháp nào nó cũng là giúp cho mình khai mở bên trong hết trơn, thành ra mới có cái cuốn kinh gì, kinh gì
A Di Đà.
kinh A Di Đà, là nói chuyện cái bản thể mình không à. Ông Phật mà khi ông khám phá ra được cái sự quyền vi của cái tiểu thiên địa này đó, thì ông mới viết lại cuốn kinh A Di Đà để cho thấy rõ cái sự cấu trúc siêu nhiên của nó ở bên trong như thế nào, nó quyền vi như thế nào. Cho nên ông thầy ông cứ nhắc hoài cái cơ thể của mình ở thế gian này không có ai chế ra được hết, nó cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành của ông trời mới làm ra được. Không có ai mà làm được cái bản thể mà quyền vi như là mình đang có đây. Có người ta khoa học chỉ khám phá được cái bản thể hữu hình, hữu vi thôi. Còn cái phần quyền vi chưa có khám phá ra được. Là mà không có cái quyền vi bên trong á, thì cái hữu vi này nó cũng không có sống được. Cái bản thể này mà mình không có cái tổ chức quyền vi bên trong á, cái sự cấu trúc của các luồng điển ở bên trong á, và cái sự tổ chức mà về điển quang ở bên trong á, thì cái xác này nó chỉ là cái xác thôi, cũng không khác nào một con người chết mà phần hồn rút ra hết rồi nó chỉ còn cái xác thôi, cũng như cái thây ma vậy thôi. Nên mình là cái bản thể mình nó có hai phần, một phần hữu vi là vật chất, những gì mình thấy đây, rồi cộng thêm cái đó nó có phần quyền vi là những cái mà mắt phàm không thấy, mà mình phải khai mở từ từ mình đi tới như ông Phật rồi đó. Lúc đó ông mới thấy rõ cái xác của ông là như thế nào, ông đi vô trong ông coi, ông thấy là dân chúng ở trong nó như thế nào, nó tới trình diện như thế nào, chỗ nào làm việc đàng hoàng, chỗ nào làm việc không đàng hoàng, ông thấy hết. Ông đi vô trong rồi đó, ông khai triển được bên trong rồi, lúc đó mới sắp xếp lại cái công chuyện của ông. Cho nên ông Phật ông cứ ngồi liêm diêm con mắt, ông ngồi thiền hoài, ta tưởng ông không có làm việc, nhưng mà ông đang lo sắp xếp công chuyện bên trong của ông, lo một cho một cái quốc gia đâu phải là chuyện dễ, chỗ này lo chỗ kia lo, thành là ông vua của một cái quốc gia là phải lo cho dân dữ lắm, lo từ thấp nhất cho lên cao nhất, chỗ nào cũng phải sắp đặt trật tự nên mới biến thành một cái xá vệ quốc. Cái xá vệ quốc là cái quốc gia mà trật tự kêu là cái xá vệ quốc. Nên khi mà ông lập lại trật tự, chỗ nào nó cũng đàng hoàng, chỗ nào cũng làm việc đàng hoàng hết, nó mới kêu là cái xá vệ quốc, là kêu bằng cái nước của ông Phật. Còn mình có cái tiểu thiên địa nhưng mà mình chưa có biến nó thành một cái xá vệ quốc được, chưa có thành cái xứ của Phật được, chưa có đem lại thái bình cho dân ở trong này, chưa có đem lại cái sự sáng sủa cho dân ở bên trong này, chưa có nâng cao được cái dân trí ở bên trong này, nó còn tâm tối. Nên là mình phải làm hoài, khai triển ở bên trong, lúc nào cũng khai triển, lúc nào cũng nhớ là để khai triển ở bên trong chính mình. Khai triển được cái bên trong này rồi á, thì lúc đó nó mới phát ra cái hào quang. Hào quang này nó càng ngày nó càng lớn rộng á, thì lúc đó mới cứu độ được chúng sinh. Thì đạo ông Phật ông làm vậy, nó ông phải đi từ trong ra ngoài, khai triển chính mình. Ông khai triển ông rồi, ông đủ cái sự sáng suốt, ông mới vượt qua hết những cái trở ngại từ ở dưới thế gian mà về thiên đàng đó, nó có rất nhiều thử thách, nhiều cái trở ngại, chứ không phải là mình tưởng là mình ra khỏi cái thể xác này là xong đâu. Thành ra bên trong này đã cho mình luyện, luyện cho để cho mình vượt qua những cái khó khăn ở bên trong này, những cái gì kẹt ở bên trong này mình vượt qua trước. Những cái khó khăn mà mình thiền mà nó cứ nó ngứa rồi nó đủ thứ đó, là nó tê, nó bị tê chân hay là nó bị ngứa, có ra là cái trở ngại gì vậy? Khi mà mình thiền mà nó bị ngứa bị tê là mình phải chiến thắng, đó là chiến thắng cái gì vậy? Thường thường thầy nói cái đó là chiến thắng cái gì, thì mình phải chiến thắng cái tê cái ngứa.
Chiến thắng con ma,
Ma
ma
nào,
trong mình,
ma nào,
ma ma ngứa, ma nằm biến.
ma làm biến. Mình phải chiến thắng nó. Đó là mình vượt qua những cái trở ngại đó, thì mình phải khai triển, mình phải trì kỳ trí, mình mới vượt qua. Cái đó là cái giai đoạn đầu nó hay bị ma tê, ma ngứa đó. Là ma lười biến. Mình phải chiến thắng đó, thì từ từ mình phải vượt qua những cái khác đó. Sau đó mình sẽ còn cái những cái sự khai triển bên trong, những cái khó khăn ở bên trong mà mình phải vượt qua. Mình vượt qua rồi mình đi ra được rồi đó, mình còn còn những cái thử thách ở bên trên nữa, chứ không phải đơn giản ra mình bị ma quỷ quánh là mình phải làm sao?
Niệm Phật.
À, niệm Phật,
Niệm Phật.
ngoài cái niệm Phật còn gì nữa?
Bác Ấn.
Ấn nào?
Ấn Quan Âm.
Ấn Quan Âm là sao?
Cái tay như thầy chỉ đó, mình coi hình thầy làm.
Thầy làm sao?
Tay trái hay tay mặt thì
Cái Ấn Quan Âm nó từ đâu mà ra?
cắn răng co lưỡi phải không?
Không, cái Ấn Quan Âm nó từ đâu mà mình nó ra cái Ấn Quan Âm? Cái Ấn nào mà nó ra cái Ấn Quan Âm?
Dạ ánh tâm muội anh.
Ấn tâm muội. Nếu mà cái ấn tâm muội mình tách ra đó, một tay tay mặt giơ lên tay trái để ngang dưới là nó thành cái ấn quan âm, mà mình ráp lại thì nó thành cái ấn tâm muội. Nhớ quan âm đó là cái ấn tâm muội đấy. Ấn tâm muội mà mình để hai cái tay mình rút ra mà mình vẫn co cái ngón tay, ngón út cái tay mặt với ngón cái của tay mặt là một bên phải không, còn cái ngón giữa của tay trái với cái ngón cái của tay trái á là một bên. Mình khi mình rút ra mình giơ cái tay mặt lên là nó thành cái ấn quan âm, thì cái đó nó tự động thôi. Rồi trong người mình nó còn cái những cái gì mà nó để mà kêu bằng bảo vệ cho mình nữa, trong người mình nó còn những cái gì nữa khi mà mình đạt thành rồi đó, khi mà mình thành nhân vật rồi đó, khi mà ông bị ma quỷ tấn công thì sao?
Có sâu chuỗi và chữ vạn này không?
À, sâu chuỗi nó bay ra cái đó là nó bảo vệ cho mình đó, vì đó mình phải khai triển nó mới có, mình hành lâu ngày nó mới tạo thành cái sâu chuỗi, nó mới hiện ra chữ vạn được. Thì thầy cũng đã chứng minh cái chuyện đó rồi, ở thế gian thầy cũng bị ma quỷ tấn công rồi, đừng nói gì lên tới thiên đàng, mà chỉ công Phật nó mới tấn công kiểu đó thôi, chứ mình thì người thường thì chưa có bị. Ông thầy bị tấn công hai chỗ, ở chỗ nào nhớ không? Hai nơi.
Ở bên Đức,
Dưới đâu nữa?
ở bên
với lại
Pháp nữa,
bên
Pháp,
bên
bên Pháp chứ bên Đức.
bên Pháp
Bên Pháp là bị hai con gì? Ừ,
mãng xà, bên Đức thì hai con mãng
hai Đức là hai con mãng xà, còn bên Pháp là cái gì?
xà, hai cái bà mà quấn khăn vằn gì đó giống như bà ở Bến Tre gì thầy nói, nhưng mà nó đã hiện ra là quỷ le lử ra dài thiệt dài phải không, đúng
Liếm.
không? Nhà anh liếm thầy hết hồn,
Lúc đó thầy làm sao? Nó
thầy chỉ
liếm
biết niệm Phật thôi,
lại. Không, thầy có làm gì khác?
thầy le lưỡi, thầy le lưỡi,
Thầy
thầy
thổi.
thổi, thầy thổi,
Thầy thổi.
thầy
Thầy
thổi nó chứ đâu phải, thầy đâu phải ma đâu mà le
dạ quên xin lỗi,
lưỡi.
thầy thổi, thầy thổi.
Thầy đâu có ma, thầy đâu phải ma đâu mà le
À,
lưỡi,
quên quên
nó
quên
le
quên
lưỡi thầy.
à, thầy nó le lưỡi thầy phải
Thầy thổi, thầy thổi nó thì nó bị gì?
không, tại nó
Đứt
như nó bị đứt cái đầu hay gì
thành khúc.
Đức từ hình thành khúc.
Đức thành khúc. Cho đó tự nhiên thầy làm chứ thầy cũng không có biết trước. Còn ở bên Đức thì gì xảy ra?
Hai con rắn nó bò bò tới vô cái cửa sổ thầy đó,
Làm sao?
rồi bắt đầu ngần lát nó hiện cái hình lên hai thằng Đức, hai thằng người Đức.
Mà thầy làm sao?
Rồi thầy niệm Phật hay là sao đó, rồi nó cũng đứt ra nó.
Quên à,
Mình nhớ tới một khúc đó.
quên à, có ai nhớ không? Có ai nhớ cái chuyện này không?
Dạ em nghe nghe thầy nói là thầy niệm Phật cái sâu chuỗi nó bay ra nó đánh.
Bay dụi nó đây, nó bay ra thì mấy con kia nó bị gì?
Nó đứt đầu.
Mình ra
Trong mắt
mình tu cái này nó rất là huyền diệu cái pháp mình á. Giờ để cho các bạn nghe lại cái đoạn này nha.
Nó quân bình, nó xuất phát chữ vạn. Đó là một khí giới từ bi để cản trở tất cả những cái gì mà muốn xâm nhập cơ tạng chúng ta không được. Hồi tụ tới đó là không có ai phản được. Cho nên tôi kêu niệm Nam Mô gì? Ngồi mình rảnh ý mình tưởng tới Phật Di Đà, Phật Thích Ca cũng được. Mình co lưỡi răng kề răng ý niệm thành chính niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Thì tự nhiên cái luồng điển nó phát triển, nó sáng. Rồi niệm nhiều, công đức nhiều thì sâu chuỗi nó sẽ lớn nè, chạy trước. Mà hồi tụ rồi thì có chữ vạn phát ra. Chữ vạn nó trong lúc nguy hiểm ma quỷ tới phá nó xuất trị, tự nhiên nó ra nó chảy một cái là đối phương phải tàn mạnh vậy đó. Tôi đã nhiều trường hợp ở bên Đức tôi cũng bị, tôi mới vô phòng tôi chưa có ngủ tôi nhắm mắt thấy hai con quỷ tới, hai con rắn đen nó bò 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 ngay cửa sổ tôi, nó cứu này chắc chết. Bà chủ này bà ở nhà có ma mà bà không nói mình, bà vô giới chỉ cho mình ngủ chỗ xíu, nhưng bây giờ thấy khổ rồi, nó tới rồi, sắp tới rồi. Bây giờ biết sao, chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật tự nhiên thấy là nó chạy ngã hai con đó xuống. Thế là hiện lên thấy hai con người Đức. Cái chuyện lạ, tôi thấy cái sâu chuỗi mà làm sao có khả năng làm vậy, làm người ta đứt đầu luôn, mạnh vậy. Cho nên giữ từ bi, giữ thanh nhẹ đi, là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ, không phải là mạnh của con người. Thì khi luồng điển thanh nhẹ, mình làm pháp luân thường chuyển luồng điển, mình nó thanh nhẹ và niệm Phật rồi, nó hòa, nó chấn động của càn khôn vũ trụ. Khi mà có chuyện gì nguy biến, nó hồi tụ lại là sức mạnh, rất mạnh. Tôi chứng minh hai lần, một lần ở Mặt Xây, ở nhà Mã Tô Anh đưa vô cái hầm tối hù, tôi cũng vô được ngủ. Mới vừa vô thấy hai bà nổ khăn rằng là mổ khắp rồi này kia kia là như người bánh tre. Tôi cũng chưa có ngủ, tôi mở miệng tôi nói có gì, trong ý tôi nói có gì nói đi, tôi sẽ giúp cho. Nó hiện lên hai người thiệt lớn, là hiểu hết mình giúp cho. Tôi nói dữ quá, bí rồi mới làm sao. Tôi nín thở, tôi thổi một cái đứt khúc, tôi thổi bốn lần đứt bốn khúc. Rồi sáng rồi tôi ra tôi nói thôi dẹp mấy cái này, không có thờ mấy cái này, đem để tiệm bán này. Là cái lần đó tôi thấy nguy hiểm nhất trong đời tôi, thì chết rõ ràng lê lướm mình. Đâu còn gì nữa, thổi nó đứt.
Cái này thầy có cắt mía là thầy
Một thời gian bà biết niệm Phật, bà xin làm cái kiến kiến vô vi, thì tôi cũng chứng kiến vô vi, nhưng mà chỗ đó nó mạnh lắm, nó hai con quỷ mạnh lắm, kiến vô vi gắn lên mà nó phá rớt xuống. Tôi cũng làm thinh, bà cho hay nó phá rớt xuống mà nứt luôn vách tường nữa. Bây giờ ông nghĩ sao? Tôi thấy không sao, cái đó là kỹ thuật của người thợ, tôi không cho biết. Bởi vì cái tôi không bao giờ tôi tìm người ta mà tôi kiếm chuyện, để người ta kiếm chuyện tôi rồi sai hay. Thì cái đêm đó là hai con hắc xà nó leo trên cửa sổ tôi và dọn tôi lên cái phòng lớn để tôi nằm nghỉ đó. Đó bạn đạo về hết rồi, thấy tôi mệt quá. Vì bạn đạo tới trị bệnh là toàn là tôi săn sóc, nhiều hơn là bác sĩ săn sóc. Thì tôi nằm đó, hai con hắc xà nó tới, nó tính tấn công vô, nó diệt tôi. Nó nói chuyện gì của tôi mà nó tôi tới tôi can thiệp. Nó nhảy vô, nó vô dữ lắm, tôi tưởng bữa đó là nó giết tôi rồi á. Nhưng mà tự nhiên thì cái sâu chuỗi ở trong này nó bay ra. Nó đánh sao đó không biết, thì thấy hai nó đứt đầu, nằm xuống đó. Thì tôi mới cho ba hay, rồi tôi cho ba hay rằng bà má chồng của bà sẽ bớt bệnh, sẽ khỏe ra. Vì hai con hắc xà nó đã bị đứt đầu rồi, vì cái lỗi của nó tấn công tôi. Rồi tôi sẽ lập lại cái kiến vô vi tốt hơn nữa, và tôi sẽ tập trung tụi nó lại, tôi nói chuyện. Rồi từ đây về sau nó sẽ hợp tác với bà. Thì hai ông bà, ông là công giáo, làm sao ông tin kiến vô vi được. Nhưng bà làm kiến vĩ đại rất tốt, hai kiến rất tốt. Thành ra bây giờ cái thiền, cái y viện đó cũng như là cái thiền viện vô vi.
Rồi mình học tiếp đi. Dũng tiến nơi nơi tự tiến hòa, trí tâm tu luyện hiểu gần xa, đó đây là một đường chân lý khai triển chính mình tự vượt qua. Là nhờ mình khai triển mình mới vượt qua những cái mà thử thách, những cái thử thách của ông Phật nó cũng khác cái thử thách của mình ha. Mình gặp cái đó là chắc cũng tiêu rồi, đâu có làm gì được. Hỏi: thiên nhãn từ đâu xuất phát? Thưa, thiên nhãn do pháp soi hồn hội tụ hình thành. Nhắm mắt cảm thấy sự lớn rộng nơi trung tim chân mày, lâu ngày trụ nơi trung tim trước trán, lâu ngày trụ nơi trung tim trước trán, xa gần cũng cảm thức thoải mái và nhẹ nhàng. Từ đó mới cảm thức sự tự nhiên và siêu nhiên phát triển chiều hướng thanh tịnh mà tiến tới ánh sáng thật diệu hiền của nội tâm. Kể chiều sâu thanh tịnh đã quy hình, nhắm mắt thấy sáng lại nhẹ khinh, khói óc không còn thu giấy động, cảm thông nguyên điển rõ hành trình. Cái này thầy nói trước hết là nó trụ nơi trung tim chân mày lâu ngày. Khi mà mình soi hồn á, nó hội tụ hình thành, nhắm mắt cảm thấy sự lớn rộng nơi trung tim chân mày, lâu ngày hội tụ nơi trung tim trước trán, xa gần cũng cảm thức thoải mái và nhẹ nhàng. Từ đó mới cảm thức sự tự nhiên và siêu nhiên phát triển chiều hướng thanh tịnh mà tiến tới ánh sáng thật diệu hiền của nội tâm. Thiên nhãn xuất phát từ đâu? Thầy nói cái điểm đầu là ngay trung tim chân mày, sau đó là nó lên tới trung tim trước trán. Cái đó là thiên nhãn là cũng như mắt thứ ba rồi. Chiều sâu thanh tịnh đã quy hình, nghĩa là mình đã hội tụ được cái sự thanh tịnh rồi đó. Nhắm mắt thấy sáng lại nhẹ khinh, nhắm mắt thì thấy toàn là ánh sáng không, mà rất là nhẹ. Khối óc không còn thu giấy động, là lúc đó khói óc nó được thanh nhẹ lắm rồi, nó không còn hút cái sự động loạn nữa. Cảm thông nguyên điển rõ hành trình, thì tới đó là sáng suốt rồi. Hỏi: thiên lý nhĩ do đâu mà có? Thưa, thiên lý nhĩ do sự cần mẫn hành đúng pháp soi hồn và pháp luân thường chuyển đúng mức, tự cảm thức được bộ đầu không còn nữa, hòa hợp với đại thanh tịnh gọi là ngũ uẩn giai không, thì lỗ tai không nhận sự trần trượt của thế gian, đi cũng thiền, đứng ngồi nằm cũng thiền, nhập định triền miên, nghe và hóa giải bất cứ lúc nào, tâm thức bình đẳng, từ trường chảy khắp các nơi, không khác gì sự liên hệ Internet ở thế gian đã sắp xếp, tin tức lúc nào cũng sốt dẻo và mới mẻ. Tâm thức phát triển tới vô cùng tận, kể duyên lành phát triển rõ cân phân, đời đạo song tu tự tiến lần, giải tỏa mê mù tâm tự thức, bền lâu sáng suốt tiến cao tầng. Ở đây thầy muốn nói gì vậy? Ở đây là thầy nói tới cái ông Phật, khi mà ông thiền mà ông đạt tới nơi ông đắc pháp rồi đó, thì ông cảm thức cái bộ đầu nó không còn nữa, không còn cảm nhận cái bộ đầu nữa, nên nó đã hòa hợp với thanh tịnh rồi, gọi là ngũ uẩn giai không. Ông đạt tới cái ngũ uẩn giai không rồi đó, là cái mắt mũi tai miệng cái đầu á là nó trở về không rồi. Thì lúc đó cái lỗ tai này nó, khi mà mắt mũi tai miệng nó về không, thì cái lỗ tai này nó đâu có xài cái chuyện trần trượt nữa, không có nhận sự trần trượt của thế gian nữa, không có nghe cái tiếng gì của thế gian nữa. Thì lúc đó là kêu bằng thiền 24/24 đó, thì lúc nào cũng thiền, đi cũng thiền, đứng ngồi nằm cũng thiền, lúc nào cũng là nhập định hết, lúc nào ông cũng là định hết, triền miên, nghe và hóa giải bất cứ lúc nào. Lúc đó thì ngồi đây một chỗ nhưng mà nghe tất cả chỗ nào cũng nghe, mà chỗ nào nó tới là cũng hóa giải hết. Tâm thức bình đẳng, từ trường chạy khắp các nơi, là cái từ quan của ông, cái từ trường của ông chạy khắp các nơi, không khác gì sự cái mạng của Internet vậy đó, ở nào chỗ nào nó cũng có thể tới được hết trơn. Ở thế gian nó sắp xếp, tin tức lúc nào cũng sốt dẻo và mới mẻ, tâm thức phát triển tới vô cùng, nghĩa là ở đâu ông cũng biết được cái chuyện gì, ở xa cách mấy cũng nghe cũng biết được, mà cũng giúp đỡ được. Kể duyên lành phát triển rõ căn phân, đời đạo song tu từ tiếng lần, giải tỏa mê mù tâm tự thức, bền lâu sáng suốt tiến cao tầng, tiến lên trên cao rồi đó. Hỏi trực giác là gì? Đáp: thưa, trực giác là trực chỉ một đường tự thấu đáo mọi sự hiện diện trước mắt và trong tâm, tiến mãi hiểu mãi không ngừng. Kể cảm thông nguyên lý, tiến từ nguyên lý từ từng tiếng, giải chấp phá mê chẳng có phiền, đạo lý phân minh phần được có, chẳng còn tham muốn tự sống yên. Trực giác là trực chỉ một đường thấu đáo mọi sự việc hiện diện trước mắt và trong tâm, tiến mãi hiểu mãi không ngừng. Khi mà mình mở được cái trực giác đó, là cái chuyện gì mà nó xuất hiện ở trước mắt đó, là mình hiểu được, mà trong tâm mình cũng hiểu được, tự nhiên nó hiểu, tự nhiên nó biết. Cái đó kêu là trực giác. Trực giác thì nó phát triển giữa trung tâm chân mày của mình đó. Cái điểm đó nó phát triển cái trực giác. Chuyện gì mình thấy là mình cũng có thấu đáo mà mình giải quyết được. Hỏi, thầm tiếng là tiếng nơi nào? Thưa, thầm tu, thầm tiếng là tiếng trong lĩnh vực thanh tịnh, tự hiểu, tự minh hành trình rõ rệt, kể cảm thông thực trạng của tâm mình rõ rệt, phân minh, tự thức minh, đời đạo song hành trong thức giác, quy nguyên diền mối rõ hành trình. Khi mà thầm tu, thầm tiếng là tiếng, tiếng ở trong cái lĩnh vực thanh tịnh là tiếng về cái phần hồn của mình đó, nó tự hiểu, tự minh, nó biết rõ cái hành trình của nó rõ rệt. Trong cái lĩnh vực của phần hồn của mình, cảm thông thực trạng của tâm mình. Thực trạng là cái thực trạng của tâm mình, là của phần hồn của mình. Rõ rệt, phân minh, tự thức minh. Lúc nào nó cũng phân minh được rõ rệt, lúc nào cũng sáng suốt hết. Đời đạo song hành trong thức giác. Sống ở đời mà tu về đạo, nhưng mà lúc nào cũng tâm nó cũng thức giác, không có bị mê loạn nữa. Nguyên nguyên diền mối rõ hành trình. Trở về cái diền mối bên trên, mình biết cái hành trình mình đi từ đâu tới đâu. Câu hỏi số 5, hội nhập là sao? Thưa, hội nhập là thành tâm hướng thượng hành pháp, thì luồng điển của hành giả càng ngày càng được rút nhẹ, sẽ hội nhập với cõi nhẹ, nói năng lưu loát và trật tự, không sai chạy và hỗn láo, ôn tồn phân giải từ giai đoạn một. Kể tâm linh phát triển lại ôn tồn, sắc giới phân minh rõ ác ôn, xây dựng không ngừng tâm tự tiến, hướng nguồn thanh nhẹ lý trường tồn. Khi mà mình hội nhập á, là thầy nói là hội nhập với cái cõi thanh nhẹ ở bên trên, thì luồng điển của mình á, càng ngày càng được rút nhẹ lên và sẽ hội nhập với cái cõi nhẹ ở bên trên. Lúc đó thì nói năng lưu loát và trật tự, không sai chạy và hỗn láo, ôn tồn phân giải từ giai đoạn một. Như thầy mà lên thầy hội nhập được với cái cõi thanh nhẹ đó, thì thầy phân giải rất là trật tự, lưu loát, không sai chạy, ôn tồn phân giải từ giai đoạn một. Kể tâm linh phát triển lại ôn tồn, sắc giới phân minh rõ ôn, xây dựng không ngừng tâm tự tiến, hưởng nguồn thanh nhẹ lý trường tồn. Lên trên hội nhập với cái cõi thanh nhẹ, chỉ hưởng cái nguồn thanh nhẹ đó, cái lý đời đời, cái lý trường tồn, là hiểu được cái chân lý đời đời. Hỏi phân minh đời đạo là sao? Đáp: thưa, phân minh đời là tranh chấp hơn, phân minh đời là tranh chấp hơn thua, đạo là hòa hợp thăng hoa thanh nhẹ, trở về nơi gốc gác sơ sanh, nguyên căn sáng tỏ các chân ngành, cảm thức vui tươi lại đạt thanh, rõ lẽ trời ban tình tốt đẹp, minh tâm kiến tánh hợp chân thanh. Như là khi mà mình nói đời đạo phân minh ấy, là mình hiểu rõ đời ấy, là cái sự nặng trược, nó chỉ có tranh chấp hơn thua, ganh ghét lẫn nhau thôi. Còn đạo á thì mình thấy rõ là chỉ hòa hợp thăng hoa thanh nhẹ, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hòa hợp với chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ, là chỉ có thăng hoa thanh nhẹ, chỉ có đi lên càng ngày càng thanh nhẹ, trở về nơi gốc gác sơ sanh, là trở về nơi cái nguồn cội của mình đó. Cái đó là đạo. Mình biết đời là như thế nào tạm, nhưng mà nó là tranh chấp hơn thua. Còn đạo là chỉ có hòa hợp thanh nhẹ, trở về bên trên. Câu cuối cùng: người tu thiền hay sửa pháp là sao? À, tại sao người tu thiền hay sửa pháp vậy? Tại sao người tu thiền hay sửa pháp vậy? Theo các bạn á, dễ mà. Tại sao người ta hay sửa pháp?
Dạ, theo em đó là vì cái người đó không có cái lập trường, có nghe ai nói hay hơn là phải chạy theo cái người đó. Vì người ta không có nghiên cứu, theo em là người không có nghiên cứu về cái pháp lý cho rõ, nên không có nắm được cái pháp lý. Nên nên hành rồi cái là ai nghe nói hay hơn một tí là ngã theo người đó, nói hay hơn tí là ngã theo người đó, cho nên cái lập trường nó không có vững, không có đủ niềm tin. Hết.
Mà tại sao dám sửa pháp? Tại vì không có nghiên cứu, phải không? Họ không có nghiên cứu thì họ không biết cái gì mà.
Dạ, đâu có nghiên cứu mà thành ra đâu có nắm vững về cơ bản của pháp lý đâu, thành ra là họ nghĩ là họ hành như vậy là ấy, hành nghe người ta nói hay hơn là phải đi theo thôi.
Nhưng mà nhiều khi họ không nghe ai nói, họ cũng sửa pháp luôn là sao?
Họ thấy họ làm hay hơn. Thầy.
Hả?
Họ thấy họ làm cách như theo họ đó là hay hơn.
Mà tại sao họ nghĩ họ làm hay hơn?
Tại vì ví dụ như thầy nói cho họ ngồi tối đa 15 phút mà họ thấy 15 phút không thấy gì, cho họ tính làm thêm cho nhiều đặng cho mau kết quả.
À. Thì cái gì nói qua nói lại thì trước nhất là họ không có nắm vững cái pháp. Như là khi mà bước vô tu cái này, thầy nói mình phải nghiên cứu cho kỹ cái pháp này rồi mới hành. Nhưng mà phần lớn ấy, là vô hành rồi á, thì cứ hành đi theo vậy thôi, mà cũng không có người thì nghiên cứu một chút, có người cũng không bao giờ nghiên cứu cái pháp. Cho nên không biết rõ cái nguồn gốc của cái pháp này ở đâu ra. Pháp này ở đâu ra vậy? Ở đâu mà có cái pháp này? Từ đâu mà có cái pháp này?
Pháp của Phật từ... Di Đà.
À, Di Đà Phật đưa xuống.
Phật Di Đà đưa xuống cho ai?
Cho ông Tư ạ.
Pháp của Đức Phật Di Đà truyền xuống, thành ra đâu có phải cái pháp của người phàm, đâu phải cái pháp thể thao người phàm chế ra để tập rồi muốn sửa đổi sao sửa đổi. Cái này là Phật pháp, Phật pháp là pháp của Phật, pháp của Phật mà làm sao người phàm có đủ khả năng mà sáng suốt để thay đổi. Ông Phật không nhờ đó mà ông thành công, ông đưa lại cho mình cái pháp để giúp cho mình độ mình, mà mình dám sửa đổi cái pháp của ông là mình ngạo mạn quá rồi. Mình tu, mình mượn cái pháp để tu sửa mình, chứ đâu phải mình mượn pháp để mình sửa pháp. Là mình không có hiểu cái gì hết trơn, không hiểu cái pháp này ở đâu ra. Khi mà mình hiểu cái pháp của ông Phật đưa xuống là làm sao mình, cái trí phàm của mình, cái phàm tâm phàm trí của mình mà có đủ khả năng mà để thay đổi cái pháp này cho nó hay hơn. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là, thứ nhất là không biết cái pháp này là mấy người đó mà sửa cho nó hay hơn, nhưng mà cái lúc sửa đó thì họ không có biết cái hậu quả nó, khi mà họ sửa nó như thế nào. Khi mà mình hành cái pháp này mà mình sửa cái pháp này, nó có những cái hậu quả chứ, hậu quả cho chính mình trước, chưa kể tới mà tam giáo tòa phạt là có cái là chuyện sau. Còn cái chuyện trước tiên là mình sẽ lãnh những cái hậu quả không tốt trong lúc mà mình hành. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì là tam giáo tòa không có tha. Cái đó là do cái tội sửa pháp. Rồi có những người mà sửa, không phải cố ý sửa pháp. Có nhiều người cố ý sửa pháp. Có nhiều người người ta cố ý sửa pháp để mà người ta đạt được cái gì. Nó có cái mưu đồ ở trong đó.
Nó muốn làm thầy chứ, nó muốn làm thầy một xưng danh.
Nó muốn làm thầy, nó xưng danh thì nó không có cái pháp. Mấy người đó không có trình độ thì đâu có cái pháp, thì phải dựa vô cái pháp tu vi. Mà dựa vô cái pháp tu vi mà nếu mà làm đúng như cái pháp tu vi thì mình đâu có phải là cái môn gì đặc biệt đâu, mình đâu có gì hay. Thì họ muốn tách ra thì phải họ phải chế thêm cái gì cũng dựa trên cái pháp vô vi vậy đó. Nhưng mà làm những cái mà vô vi không có chủ trương, hoặc là vô vi không có dạy, họ sửa đổi chút đỉnh vậy đó, để cho thấy cái pháp của họ sửa đổi lại nó hay hơn, để thu hút một số mà đệ tử. Nhưng mà những cái phần đó thường thường là bị cái khối cõi âm bên kia nó điều khiển rồi, thì thâu những cái người này vô để mai mốt đi làm âm binh. Cái đó là cái trường hợp mà mấy người mà mượn cái pháp vô vi mà ra sửa đổi cái pháp vô vi để lập cái môn phái của mình đó, là thường thường là bị cõi âm nó nhập vô rồi, nó điều khiển rồi. Thành ra thâu mấy cái người mà đi theo họ đó, thì sau này nó hô lên là mấy người đó sẽ bị lệ thuộc và đi theo làm âm binh. Cái đó thầy có cảnh cáo rất là nhiều. Nghe không? Rồi có nhiều người họ sửa pháp mà họ không biết họ sửa pháp nữa. Là làm sao? Nhiều người họ sửa pháp mà họ không biết họ sửa pháp nữa. Là cái pháp chỉ như vậy, nhưng mà họ lại nghe một cái chỗ khác, rồi họ lại thêm vô cái pháp những cái chuyện mà cái pháp không có kêu họ làm. Ví dụ bây giờ mình chỉ pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển thì người ta biểu giới ra lệnh đầy rúng đầy ngực tôm lên bộ đầu, rồi hít vô phình bụng, rồi giữ cái bụng căng hít, tiếp tục hít, rồi thở ra xẹp bụng thôi. Không, đâu có kêu mình nghĩ gì, đâu có kêu mình dẫn điển, đâu có kêu mình dẫn hơi đâu. Nhưng mà khi mà họ nghe được là cái đốc mạch nhâm mạch nó trâu với nhau, nó tạo thành một cái vòng pháp luân thường chuyển. Khi mình thở nó tạo cái vòng, rồi cái vòng đó được cái vòng của pháp luân thường chuyển của diêu trì kim mẫu ở bên trên hút mình lên, rồi họ mới chế thêm. Nó nói là lúc mình thở pháp luân thường chuyển mình nghĩ là cái luồng điển nó đi từ hậu môn và nó đưa lên đỉnh đầu, đi theo cái dòng của đốc mạch đó. Nhưng mà cái đó là thuộc đi, nó đi vô cái dẫn điển rồi, rất là nguy hiểm. Đâu có ai dạy mình cái đó đâu, trong cái phương pháp công phu đâu có cái chỗ nào kêu mình phải nghĩ vậy đâu. Cái đó là chỉ để giải thích cho mình hiểu về cặn kẽ về cái pháp lý vô vi nó như thế nào và luồng điển nó chuyển chạy như thế nào. Nhưng mà đâu phải để cho lúc mà mình hành cái pháp luân thường chuyển đó mình tưởng đến cái gì đó, mình tưởng cái đó là dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm á. Đâu có pháp lý vô vi đâu có bao giờ xài cái gì mà dưới cái rúng đâu. Khi mà làm pháp luân thường chuyển mình nghĩ từ cái hậu môn mà mình đưa lên đó, là dễ bị dẫn đi tới tẩu hỏa nhập ma lắm. Những cái phần trượt ở dưới mình đâu có xài, cái đó là cái sự hoạt động tự nhiên của cái pháp luân, chứ mình đâu có được quyền mà chế thêm. Cái đó là gì? Không hiểu, không có nghiên cứu, không có hiểu, hiểu sai thì nó dẫn sai. Thành ra tu cũng có thể tu sai chứ không phải có. Thành ra tu cái pháp này mà gặp cái gì bậy bạ là tại vì có sửa pháp mà không biết, hay là cố ý sửa pháp. Thì nguy hiểm lắm. Thành ra mình phải nắm vững cái gì không có nói là không có được làm. Còn cái sự hiểu biết của mình là bên cái kia là để cho mình mở tâm mở trí mình hiểu thôi, chứ không có lẫn lộn hai cái được. Được không? Cũng như mà mình nói cái luồng điển bên mặt bên trái là như thế nào để cho mình hiểu về cái pháp lý thôi, chứ không phải trong lúc mà mình sơ hồ mình nghĩ cái điển này là điển kia là điển nọ, là cái đó là sai hết trơn rồi. Cái đó là mình vô tình mình sửa pháp nè. Mình sửa pháp thì cái kết quả nó sẽ không có tốt cho người tu. Thành ra nên thận trọng khi mình học cái gì học cho kỹ. Coi lại cái phương pháp công phu, cái gì mà thầy không có nói đừng có làm. Nguy hiểm lắm à. Vì người còn ở đây thì cái câu đáp của thầy thì thầy nói là một cái trường hợp khác. Mấy người tu mà thưa người tu còn yếu không có lập trường, tánh tình nóng nảy hay thay đổi bất ngờ, bệnh cũ tái phát không dứt khoát chỉ tạo khổ cho chính họ mà thôi. Kệ trí ý chưa thông tạo lý đời, khổ tâm mà tưởng được xa rời, khó quy diền mối không thành đạo, cực khổ tạo thêm khó hiểu đời. Nghĩ đây mấy người không có lập trường, nghe người ta nói cái gì cái pháp này sửa lại vậy nó làm hay hơn, chạy theo. Tại vì mình không có hiểu, mình không có nắm vững cái pháp, mình không hiểu tại sao phải làm cái động tác này, tại sao không được làm cái này, mình không có hiểu, mình không có nghiên cứu đó. Cái tánh mình nóng thì mình muốn cái gì cũng mau, chứ không phải là mình làm từ từ theo trật tự mà mình khai mở, mình muốn vô là muốn được kết quả liền. Nghe cái ai nói cái này cũng hay, nghe ta nói cái này không, nghe niệm Phật kiểu này hay hơn nè. Thì tới cái Nam Mô A Di Đà Phật rồi cái chữ Phật đó là nó trụ rồi, nó đâu có ngân, mà có người ta sửa lại ta nói cái chữ Phật ấy cũng phải ngân theo luôn. Nam Mô A Di Đà Phật đó, sửa đây, cái đó là sửa pháp đó. Mà không hiểu tại sao mà cái chữ Phật nó không có ngân, nó không có ngân là tại tới đó mình phải trụ. Mà họ không hiểu, họ kéo dài ra họ đi chỉ mấy người khác vậy. Rồi mấy người nào mà yếu không có lập trường, không hiểu rõ cái pháp thì chạy theo. Thì tu như vậy ra riết là khổ hết cả đám. Thành ra tu mình phải cần nghiên cứu cặn kẽ cái pháp, mình phải hiểu mỗi động tác tại sao phải làm cái này, tại sao soi hồn không được quá 15 phút mình cũng phải hiểu. Cái gì mình không hiểu thì mình hỏi. Chứ đừng có sửa pháp bậy bạ là tam giáo tòa không có tha đâu. Sau này thê thảm lắm đó. Rồi, tới đây hết rồi. Cảm ơn các bạn. Các bạn
Chào
nghe.
anh Bảo. Cảm ơn.
Dạ, kính chào các bạn
Cảm ơn chú Bảo. Chào chú
ha.
Bảo, chào các
Chào
bạn đã.
anh Bảo.
Anh
Cảm
Bảo.
ơn.
Chào, chào hết các
Chào
bạn nha. Tuần sau gặp.
anh Bảo, chào các bạn.
Dạ.
Em cảm ơn.
Em chào anh nha. Anh Bảo
Em
ơi,
xin chào
cái
anh
vâng
Bảo.
này
Chào tất cả các bạn đạo.
gì ai muốn hỏi gì?
Em hay bị vào trễ nên anh nãy anh tưởng em mới vào học. Em hay bị vào trễ.
Mới mới học bữa nay hả?
Nhưng mà hôm nay là em bị vào trễ ạ.
Bữa nay vào trễ hả? Lâu lâu vào trễ cũng không sao.
Và tối hôm nay em bị vào trễ.
Không sao.
Lúc anh hỏi cháu Bình trả lời anh nhưng mà em không trả lời, em hay bị vào trễ.
Được rồi.
Em cảm ơn anh nhé. Chào
Cảm
tất cả các bạn đạo.
ơn các bạn.
Kính chào các bạn nha. Kính chào các bạn.
Chào các bạn, tôi tắt
Mình
máy
hỏi
nha.
cho các bạn.